Trước khi vào buổi sinh hoạt với toàn thể đại chúng, các thầy niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, giờ này là giờ quý thầy đủ cái nhân duyên để thăm toàn thể quý vị Phật tử tại thiền đường tại đạo tràng Vô Ưu ở Sydney, Úc Châu này. Hôm nay là ngày Chủ Nhật theo cái truyền thống ở đây. Nghe quý vị nói buổi sáng tới trưa thì đông, mà chiều á thì quý vị phải ở xa, bận việc phải về, không ở chờ được thì đạo tràng sẽ ít người hơn, nhưng mà khi đến á, thì thấy quý vị cũng còn ở lại rất là đông, cũng chịu khó chờ quý thầy tới. Đây là một cái niềm hoan hỷ rất là tốt. Thì cái vấn đề mà quý thầy muốn trao đổi với đạo tràng chúng ta, hoặc là nói khác hơn là muốn mong mỏi quý vị đạt được khi quý vị đến với đạo Phật nói chung, đến với thiền tông nói riêng, đến với thiền viện thiền tự nói chung, và đến với thiền đường Vô Ưu nói riêng, đó là chúng ta tự đặt lại câu hỏi. Mình đến với Phật, học Phật, đến với thiền, tu thiền, có phải để được an lạc hay không? Theo quý vị, chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta tu, có phải để được an lạc không? Hay là quý vị có mong mỏi tu tập để được an lạc hay không? Có không? Chắc chắn là có rồi, phải không? Chứ còn tới đây mà khổ đau ai tới làm chi? Nhưng mà nếu chúng ta không xác định kỹ đó thì tìm cái an lạc nó không có trúng. Cho nên mong được an lạc mà nó không được an lạc. Còn nếu xác định đúng á thì mong an lạc, biết cách thực hiện để được an lạc thì chắc chắn nó phải an lạc. Ví dụ như chúng ta tu Phật mong được an lạc thì quý thầy nói rằng là có một bộ phận quý vị mong an lạc theo cái kiểu là mình trau dồi sức khỏe, ăn uống điều độ, tọa thiền, mình sổ tức, mình đếm hơi thở, mình mong được an lạc, an ổn. Ví dụ như mình đếm hơi thở, mình thấy người mình nó không có phiền não, nó an, nó vui, nó thích. Bây giờ quý thầy khuyên là, vấn đề khuyên là ngang đó là sư ông mới dạy căn bản điều thân điều hơi thở thôi, chứ phải trọng tâm. Nhưng có nhiều vị nói thôi, uống muôn cao, tại tôi thấy chuyện này nó đủ rồi, nó vui rồi, nó an rồi, nó không phiền não, nó giúp cho cuộc sống nó vui. Hoặc là có những vị cùng học Phật, cùng tu thiền, nhưng mà không dám nỗ lực để tiến thêm, mà thích cầm chừng vừa phải để cho mình được an lạc. Đó là gì? Thì cái việc cầu an lạc là chính đáng, nhưng quý vị đang mong mọi cái an lạc nằm trong giới hạn của bản thân này. Hay nói rõ ra, chúng ta đang chờ an lạc ở cái vùng thoải mái của thân tâm này. Mà khi ở trong cái vùng thoải mái của thân tâm á, thì nó có hai điều chúng ta phải nhận ra. Đó là gì? Bởi vì trong thân này á, nó là thân giả hợp. Cái tâm này á, nó còn suy nghĩ đủ kiểu, nó làm cho mình phiền nữa là khác. Thì chúng ta đang giới hạn thoải mái trong cái thân tâm như thế, nó còn mê, nó chưa hết động. Tức là chúng ta đang tìm sự an lạc trong cái thường tình, trong cái phàm tình. Mà cái phàm tình á, thì thường là nó nhấn chìm mình, nó không cho mình an. Cuộc đời luôn có nhiều thử thách. Rồi mình ở trong đó, nó nhấn chìm sâu cái mê. Cho nên cái an lạc nó là phàm tình. Thứ hai là nó nằm trong cái vùng thoải mái của phàm tình thôi. Còn cái vùng mà không an toàn đó là mình không có chọn. Nhưng mà thật ra nó đâu có thả cho mình đâu. Trải qua mấy dặm thương trường, cuộc vui tao ngộ, cuộc vướng đọa đầy, áo đời mấy lượt sờn vai, con còn đếm bước tháng ngày bấp bênh. Như vậy thì chúng ta tìm sự an lạc là một việc làm chính đáng. Nhưng mà nếu tìm cái an lạc trong cái vùng nhỏ hẹp và không an toàn á, thì kết quả là chúng ta không đạt thành ý nguyện. Ví dụ, mình giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, tập thể dục, mong và sự như ý thuần duyên là chính đáng. Nhưng mà nhớ cái chuyện đó nó nằm ở trong cái chỗ bảo vệ sức khỏe đó, đừng có đặt nó là chuyện tu. Đằng này mình lần lộn, mình lộn mình thấy rằng là tôi muốn an lạc cho nên tôi phải làm như vậy. Không, cái chuyện đó là chuyện bảo vệ bản thân mình, sức khỏe cho nó tốt, nó giúp cho mình an lạc thôi. Chứ không thể tìm cái an lạc trong đó, tại những cái thứ đó nó luôn không vừa lòng mình cho nên nó không thể ăn được. Cho nên tìm như vậy á, là chúng ta đang tìm an vui trong có điều kiện. Điều kiện phải khỏe, phải mạnh, phải như ý, phải không bệnh. Thưa quý vị, không biết quý vị sao chứ quý thầy thấy nếu mong cầu như ý tới bây giờ mà thấy chứa gì như ý hết. Nếu mà mong tập thể dục ăn uống điều độ cho khỏe mà thấy tới bây giờ mình cũng thể khỏe được như ý. Phải vậy không? Dự may dự rồi cũng bị à. Cho nên sư ông nói mấy chú quan trọng quá chứ thật ra bác sĩ người ta cũng bình vậy chứ đâu phải không bình đâu. Cho nên thấy thẳng sự thật là cái thân này nó phải bệnh, cái tâm này nó phải mệt, nó phải vô thường. Mà trong khi đó chúng ta đặt cái niềm an lạc trên một nền tảng không chắc chắn thì cái kết quả an lạc của mình cũng không bao giờ là chắc chắn. Thì mình tìm cái niềm an lạc như vậy á là nó bất ổn cho mình. Mà nếu cả đời mình không nhận ra sớm, dành hết một cuộc đời mình đặt trên một cái niềm an lạc tạm bợ á, nó uổng cho mình, nó thiệt thòi cho mình và nó tội nghiệp cho mình. Ví dụ như nói rằng là hôm nay tôi có con mắt sáng so với những người bạn, mắt họ không thấy được cuộc đời này, tôi hạnh phúc, đúng không? Như vậy khi mắt tôi không sáng, tôi không hạnh phúc sao? Và nói như vậy á, mình được hạnh phúc mà mình không biết rằng là người bạn kế bên họ biết được họ đau khổ sao? Và có ai cám chắc rằng mắt mình tới già nó không có mờ? Có ai cám chắc rằng là khi mình chết mắt này còn thấy? Đó là tìm an lạc trên có điều kiện. Thì trong khoảnh khắc nó cho mình một chút mực ngọt, mình gọi là an. Nhưng mà sau khi nó lấy lại á, chúng ta sẽ khổ gấp bội. Cho làm chi vậy? Thà đừng có cho, ta chịu khổ cho nó quen. Cho xong khổ ta khổ hơn nữa. Giống như là Hoàng tử Thiền Dung đó. Chê mấy ông thầy là không tu hành gì, vua dục, làm gì cúng phùng cúng dường dự vậy, uổng của, vô lý. Vua Dũng sợ kìa, ông em mình đọa địa ngục, cho nên ông lập cái kế. Ông nói bây giờ sẽ trao lại cho cái vị Thiền Dung này toàn cái cõi Sơn Hà Đại Địa này, là từ bây giờ là của ông Thiền Dung này, cung phi mỹ nữ tiền bạc châu báu là của ông Thiền Dung này. Và ông làm vua 7 ngày, sau đó là chém, Thì ngày nào cứ qua ngày là có cái ông đạo phụ cầm cái dao to bé ngót để cổ. Hết một ngày là ngày. Hết 7 ngày là cái dao nó vô đó. Qua ngày thứ hai, hết 2 ngày còn 5 ngày là cái dao nó vô đó. Ngày nào làm kiểu đó đó, sáng chiều làm hai cử đó, chiều đó không? Quý vị có làm vua kiểu đó không? Thôi ta làm bình thường ta sống, ai làm vua gì hồi hộp quá vậy? Thì tới 7 ngày xong là ông vua Dũng xuất hiện. Ông Thiền Dũng tưởng là chém thiệt. Ông hỏi sao? 7 ngày coi làm vua, thấy có vui không? Ông Thiền Dũng nói rằng là tạo bệ hạ chứ. Cái người mà biết mình sẽ chết á, màng cắn chưa dứt mà không còn tâm hồn nào vui. Nó mệt, nó kinh khủng hơn một thằng lăng đứt đuối. Đuối cái quăng, quăng, vui gì nổi với vui. Ngày nào đạo phụ thứ hai lần đề cái giáo bên ngót, vui gì nổi. Vua Dũng nói là cùng vậy đó. Chư tỳ kheo thấm nhuần pháp Phật, biết vô thường từng sát na nó giết mình hơn tự thần. Vui gì nổi mà nói mấy thầy là tham dục pháp. Người quay lại, vậy quý vị có nỡ tìm một chút an lạc mật ngọt nó cho trong điều kiện sức khỏe tốt, trong môi trường cho điều độ tốt, trong tất cả mọi thứ thuần duyên, mình say mê với nó, để rồi ngày mai có một cái phiếu bác sĩ báo BT là bất thường, không phải bình thường mà bất thường, để rồi những cái cuộc xáo trộn nó không ổn, chúng ta khổ đau. Thì thay vì tức đó đừng có vui, ta bình thường đi, ta đo ta tu sao nó khỏi khổ. Đằng này mình liếm một chút mực ngọt sao nó phải khổ, mình chẳng muốn chút nào. Cho nên quý vị muốn an lạc là được, nhưng mà không được đặt trên một sự tạm bợ để lấy an lạc tạm bợ, nó sẽ thiệt thòi. Cụ thể, khi chúng ta còn khỏe mạnh, còn thời gian, còn điều kiện tiền bạc, còn cuộc sống tốt, chúng ta nghe nói rằng là trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thôi 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 thầy ơi, cao quá cao quá, ngồi thì cũng mệt quá mệt quá, thôi thôi đừng nói nữa. Vậy thì ngày tu sao? Dạ con thích nghe mấy bài pháp mà ví dụ nhiều nó vui lỗ tai, nghe mấy thầy nói chuyện tu lâm nghe không phái, con an lạc, hợp lý mà. Tới khi bị vô thường, gặp một cảnh ngang trái, nó đau khổ tới tột cùng, thở không có nổi, người bạc nhược, không còn một tâm trạng nào để nghe pháp được nữa. Thì lúc này thưa quý vị, mình cố tìm những cái bài ngày xưa mình nghe mình thấy vui đó, bây giờ nó không còn tâm trạng nào để vui nữa. Cái này ai mà cảm thấy cái chỗ đau khổ này, quý vị sẽ cảm nhận nó có thiệt đó. Nó không có tâm trạng nào để mà nghe nổi, vui gì nổi. Như vậy chúng ta đang học pháp mà đặt cái niềm an lạc tạm thời, rằng là khi tôi khỏe, khi tôi rảnh, khi tôi vui, khi tôi muốn giải trí, thế nên tôi nghe cái bài pháp đó. Mà tới khi tôi khổ quá cái tôi nghe không có nổi. Thì những cái giá trị nó chỉ chơi với mình khi mình đang khỏe mạnh, đang vui vẻ, đang thuận lợi. Tới khi mình thất bại nó bỏ mình nó đi, giá trị đó không bao giờ là chắc. Thì chắc chắn chúng ta phải nên nhớ rằng nếu giải trí thì tìm chỗ khác, còn nếu vào chùa tìm an lạc chân thật, chứ không có vào chùa nghe tu lâm giải trí. Hay đó là khoa học mà, đó là chuyên nghiệp, phải không? Ngày vào chùa mới tìm giải trí nó trật quẻ, trật sai chỗ. Quý thầy nói như vậy để làm gì biết không? Để khuyến khích quý vị tìm một chút chân thật, nó vẫn là vĩnh cửu muôn đời. Cái an lạc mà mình tu trong cảnh thuần, mình đắm đuối trên cái tòa thiền, mình lấy niềm vui nhất thời mà mình không đặt tiêu chí cao hơn là phải sáng tâm mình. Rồi khi khỏe mình tìm những cái chuyện vui, vui tai. Rồi mình tìm những cái phút tùng kinh cung quả, cảm thấy nó hân hoan trong lòng. Vẫn là an lạc thưa quý vị, vẫn an lạc nha. Cái này không bài bác, nó an lạc thiệt. Nhưng mà khổ nổi á, cái đó nó giống như một cái lồng vàng á, lồng bằng vàng, vàng 4 số 9 vàng thiệt. Có một cái lồng đó, mình vô đó mình ngồi, cảm thấy an lạc bởi vì đấy là lồng vàng, mình sung sướng quá, nhưng mà thực ra đang bị nhốt trong lòng.
Nếu đổi lại vàng là một cái lồng sắt chạm gái đó,
thì mình sẽ gọi điện thoại tìm cái chìa khóa mở giùm cho tôi ra,
thì cũng là bị nhốt cả. Nhốt trong đó là đều không tự tại giống nhau. Nhưng mà khi nó là lồng sắt á,
thì chúng ta có cách để ra.
Mà khi đó là lồng vàng á, thì mình chấp nhận bị nhốt. Cho nên vàng và sắt
thì chúng ta bị nhốt giống nhau.
Bây giờ ngặt nội sắt mình ra được mà vàng mình không ra là cũng bị nhốt. Thì cái nhốt này đạo lý cao siêu, quý thầy cũng chưa có nói nhiều. Thời gian nó ít, không nói cao siêu, chỉ nói chuyện thực thôi.
Ví dụ như mình lớn tuổi, sức khỏe như vậy là mừng rồi. Chỉ ở đây để mà tổ chức cho đạo tràng ngày Chủ nhật này tu hành cho nó tốt.
Còn sức khỏe cho tới chiều rồi vẫn còn ngồi đón quý thầy, ngồi nghe chung với quý vị. Thật ra ông này ông giỏi lắm. Chẳng có ông ngồi hòa để cho quý vị vui mà nghiêm tình vậy thôi. Chứ ông cần nghe bài chuyện đó. Thì không nhất thiết
là phải ra sân bay đó mấy thầy.
Ngược lại, ông còn nhờ một vị ở dưới trợ lý, mấy vị sáng ba vị đi đó, phải không? Mà ông thấy đó là vẫn là tự tài, vẫn là tốt cho đạo.
Ngược lại, có một vị khác làm trường đạo tràng như vậy. Bây giờ tôi phải ra đón thầy tôi mới an lạc. Tôi dành tôi đón thầy chứ không ai được đón hết.
Ví dụ thôi nghe, ở đây có ai đừng có suy xét. Ví dụ thôi, cho dễ hiểu thôi. Thì khi mình đón các thầy mình an lạc, thì cái an lạc đó là lồng vàng. Và mình phải đi đó. Dù đi về mà cấp cứu cũng phải đi đó. Bị bệnh tim cũng phải đi đó. Thì cái an lạc đó, cái lồng vàng nó nhốt mình rồi phải không? Nó không tự tại.
Còn nếu mà cái lồng vàng mà tự tại á, là tôi không thèm ở trong đó. Tôi không chọn an lạc đó.
Tôi biết rằng là tôi ngồi đây mà tôi sáng cái chân tâm lòng thầy không biết. Ông mà không biết á, thì thôi, cái chuyện đó là ông có trách tôi không chịu. Tại ông phải biết chân tâm ông mới biết tôi. Còn ông không biết chân tâm là ông có quyền với tôi đâu. Ôi vậy đây nè. Tôi thấy ói không?
Mình nói mạnh vậy để mình phấn chấn lên ha. Chứ phải tự hào, nó phấn chấn lên.
Nói vậy, vị nào mà thành tâm đi đón của thầy Quán Hỷ nha. Không phải chê đâu, đừng có nói. Ví dụ như vậy hiểu thôi.
Nó tóm lại thế này nè. Nếu đúng đạo, quý vị chộp thẳng ngay cái an lạc rốt ráo, thì lùng sắt hay lùng vàng gì chúng ta vào ra tự tại. Còn nếu mà mình lập cái án là tạm thời đó, thì mình rút vô lùng vàng mình ngồi bị nó cột suốt cả đời muốn kiếp. Cái sâu sắc hơn á, cái án lạc lùng vàng này chính là một sự thanh tịnh tuyệt đối. Nó có cái án lạc vô bờ, nó từ vắng bóng hết phiền não khổ đau. Nhưng mà ngặt nổi á, nó chưa sáng Phật tánh.
Cho nên quý vị sẽ rơi vào một trong hai điều. Một là sanh vào cõi trời vô tưởng. Nó giống như cái con ta cu lạ ở đây. Nó ăn cái lá khuynh diệp á. Bằng ngày mà nó ngủ lật la lật lớ, nó chẳng biết cuộc đời nó đang có màu gì. Mình thấy rất tội nghiệp. Mình rành bao nhiêu thời gian, mình cảm nhận bao nhiêu thứ hay, thế nó ngủ hoài. Nó ăn cái trái khuynh diệp xong nó treo lên nó ngủ. Rồi ngày ta làm bao nhiêu thứ nó ngủ không. Thì cõi trời vô tưởng nó tồi hơn như vậy. Không bao giờ biết mình đang bị giết chết bởi cái vô thức.
Đó là nói tu tới là nó dạy đó quý vị. Còn khả năng thứ hai, từ quý vị trù trong cái chỗ thuần tình đó mà không nghe thầy hướng dẫn, thì chỗ đó nó cũng vẫn còn tà kiếm.
Quý vị biết rằng tỳ kheo thiền tinh mà đạt đến tứ thiền độc đáo vậy đó, nhưng mà vẫn bị rơi vào lệch. Là nói rằng là dù cho Đức Thế Tôn có tới thì tôi vẫn nói không có chứng quả nghiệp bằng. Và từ đó Đức Thế Tôn nói rằng là cái ông này ông bị cái nghiệp che, cho nên ông sẽ bị đọa địa ngục ngay khi còn sống. Thế rõ ràng ông bị trốn sống ngay khi ông đang còn sống. Cho nên quý vị nhớ rằng là cái an lạc này á, nếu quý vị thấy đời mệt mỏi quá, đến chùa, đến thiền đường, thiền viện để tìm chút an lạc, ngồi thiền an lạc, tụng kinh an lạc, công quả an lạc, nghe pháp an lạc, tốt rồi. Nhưng mà nhớ, đây là viên thuốc cấp cứu để lấy tỉnh thôi. Thì nó không phải là một viên thuốc trị tận cái gốc khổ của chúng ta. Nhưng đúng như vậy là nó có lợi, không gì lỗi cả. Quý vị biết như vậy mới phấn đấu được. Chứ nó bây giờ thầy nói dài cao quá, thôi thầy tu đi, thầy Việt Nam thầy tu đi, ở đây Úc cũng tu dễ chịu. Thì nhớ, cái dễ chịu này, quý vị dùng nó như một viên thuốc để lấy tỉnh trong cái cơn khát, cơn đau, đời nó vùi dập mình. Mình khổ quá, nắng miệng, cho nên có một chút kẹo ngầm. Mình lấy lứt quá, có một chút cơm lót dạ. Mình đau khổ quá, có một chút an ủi. Để mình tỉnh, tiếp tục đi tiếp. Chứ còn nếu mà dừng lại ngang đó, thưa quý vị, có những cái cơn khổ nó lớn hơn thì chúng ta không hóa giải được. Do đó, quý thầy đi qua bước 2 là xác định cái an lạc đúng Phật đạo để chúng ta có an lạc thực và bền. Thực ra thưa đại chúng, chúng ta nhắm mắt lại cũng dễ thấy lắm. Khi mình tìm một niềm vui bên ngoài, đó là nhờ điều kiện bên ngoài mà mình có niềm vui. Khi mình yên lắng lại, cho nên mình cảm thấy an lạc. Đó cũng nhờ cái điều kiện nó cho phép mình ngồi trong thiền đường này, mình còn khỏe, gia đình mình an ổn, và mình ngồi đây nó sẵn sàng, nó cho mình an lạc. Đúng. Nhưng mà khi mọi duyên nó biến chuyển á, thì nó có hai giá trị. Một, sao mà những người anh em huynh đệ mình có trở ngại, mình nợ ngồi đấy mà an lạc sao được? Thì mình phải bỏ an lạc này, mình đi lo cho người ta. Nó đúng. Nhưng mà cái an lạc này nó không đi theo mình, bởi vì nó mất điều kiện, nó đi chỗ khác. Thứ hai, khi bản thân mình nó có gì bất ổn thì mình không được an lạc. Cho nên cái an lạc mà mình ngồi lắng một tí được á, nó chỉ nằm ngay chỗ đó thôi. Còn khi mà nó duyên không có thì nó không được. Vì vậy có nhiều vị tu hành có một chút tiến bộ và nói rằng là những vị đó hướng dẫn là được cái gì gì đó. Thì quý thầy nói rằng là bây giờ huynh qua hỏi giùm mấy vị kia đó. Có ông thầy nhỏ nhỏ Việt Nam, ông hỏi khi mà đất nước bị chiến tranh, bom đạn nó dội á, thì công phu như thế nào? Không trả lời được. Vì sao? Bởi vì hằng ngày á, mình đã set up một cái mô hình tu hành rất lý tưởng. Thì tới khi mà bom nó dội thì cái lý tưởng nó mất thì chúng ta mất tu. Quý vị nhìn đấy là một chân lý, quý vị mới đón nhận được. Đó là cái an lạc có điều kiện, nó giới hạn. Còn cái an lạc của mình á, là gì? Ngụ tổ nói với lục tổ á, nếu người kiến tánh thì múa đao giữa trần không mất. Chiến tranh xảy ra nó không mất, là bởi vì còn hắn là mình là hắn không hai. Thì mất đi đâu? Do bom rơi đạn nổ, quý vị biết sợ không? Cái biết là hắn, nhưng cái biết thì không sợ. Nhưng cái biết là công phu. Nói vậy quý vị nói khó quá. Thưa đại chúng, không khó. Quý vị ở ngoài tâm để nghĩ về nó là khó. Bởi vì ở ngoài tâm thì chúng ta không được cái tác dụng mạnh của tâm, cho nên không biết. Nhưng nếu ở trong tâm á, thì tâm nó có tuệ, có định và có diệu lực. Nó khiến cho chúng ta bình thường, chứ không phải mình cố bình thường. Không phải cố bình thường mà khiến chúng ta từ bình thường. Cho nên quý vị muốn có một cái an lạc mạnh, dài, bên trên tất cả, không có một điều kiện nào, thì chúng ta phải chạm được cái bản tâm của mình. Thì trong đó từ nó vui. Quý vị nhớ sơ ông Trúc Lâm chúng ta dạy, đến đây rồi, tức là chạm được tâm đó rồi, thì hạnh phúc khó thưa trình, nó vui lắm. Mà muốn biết á, thì chỉ trông thấy nụ cười luôn hé nở. Tức là vì đến đó là khi nào cái nét mặt nó cũng sáng lên, rạng lên ánh cười. Gặp việc phải thì cười, còn bình thường đi thì nó sáng lên, nó rạng lên ánh cười. Gọi là phá nhang vi tiếu. Mới biết chạm tâm đó từ cho chúng ta vui. Mà chính vì nó không vì điều gì cả, mà nó từ cho mình cảm thấy từ tiến vui như thế. Cho nên nó không cần điều kiện. Hôm nay khỏe, vui. Ngày mai bác sĩ báo cái tờ giấy BT là bất thường, vui. Tại vì mình không tìm niềm vui trên hai cái thứ đó. Ai cho mình? Cái tâm nó khiến vậy. Khó quá. Khó là tại vì sao? Tại vì ở ngoài, cái chạm tới nó là như vậy à? Vì sao vậy? Muốn biết cái này, tôi thầy hỏi nè. Đức Phật lên tòa, đưa cành sen lên, nhìn khắp bốn chúng, không nói năng gì, mọi người ngơ ngác. Duy chỉ có Ngài Ca Diếp, chúng chim cười. Và Đức Phật biết Ngài Ca Diếp là người ngộ ra tâm ấn. Cho nên Đức Phật nói ta có chánh pháp, nhãn tàng, niết bàn, diệu tâm, thực tướng, vô tướng. Ví dụ pháp môn, để trao cho Ngài Ca Diếp vân vân. Vì sao Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên Ngài Ca Diếp cười? À, vì Ngài dựng để biết phải không? Nếu nói thẳng ra có nhiều vị sẽ nói rằng là vì Ngài đã ngộ từ tánh mà Đức Phật muốn truyền, đúng không? Nó đúng hết. Nhưng đó là quý vị trả lời có cái cảm nhận của mình. Còn nếu người trong cuộc á, đơn giản là bởi vì nhìn cười không được. Tại vì tới đó nó ngộ cái tâm từ nó cười thôi. Nó đâu có tính toán tạo tác cho trong đó đâu. Cho nên trả lời kiểu người trong cuộc á, là vì Ngài nhìn cười không được. Có nghĩa tự nó tươi vậy thôi. Chứ không phải giống như mình là trong lòng heo hon ngoài mặt dạy bột cơ khi vẫn phải giấy. Nó vui thì nó vui phải không? Nói vậy để quý vị thấy rằng là trong tâm này nó có một nguồn an lạc vô biên, không đồng, sáng ngời, khiến cho tất cả sanh tử trần lao phiền não. Nếu như nói về trần lao phiền não là từ vắng bóng, nếu nói những câu chuyện trong đời, trong cuộc sống tự này là không đủ tư cách chạm đến nó được. Bởi vì chạm đến nó vẫn vui, cho nên không can hệ. Mà nhà thiền gọi đó là an lạc diệu thường. Nó nằm ở nơi mình. Nó không nhờ bất kỳ điều kiện nào bên ngoài. Vì nó không đặt trên một cái điều kiện nào, cho nên nó không biến hoại. Đây là an lạc của đạo. Nếu quý vị chạm tới nó thì quý vị phải vui mà thôi. Ví dụ bây giờ quý vị buông thứ hết mọi thứ xuống, đừng suy nghĩ nữa. Thầy nói kệ ông, bỏ đi, buông thứ xuống, hít sâu thở sạch như sư ông chỉ ba hơi, bình thường thư giãn, không có mê, người mình cảm thấy dễ chịu, phải không? Và nếu mà quý vị thực tập nó sâu hơn á, là bắt đầu nó có niềm vui. Vì vậy mà những vị ban đầu ngồi mà tự nhiên nghe nó dè rẽ cái nó vui, sư ông gọi là khinh an. Từ nó ví tế nó nhẹ và lòng mình nó vui thì khinh an. Thì cái niềm vui khinh an đó nó khiến cho vọng tưởng bất lực chi phối. Thằng đây quý thầy nói cái mèo công phu quý vị nghe. Mình công phu trí vọng, mình cứ ngồi lên mình tỉnh, rồi có vọng cái mình nhảy ra mình biết, để mình dí nó không được chi phối mình. Nếu như vậy á, ví dụ như ngồi, anh ngồi dậy, vọng nó lên này. Tôi nhận biết anh, tôi không theo. Anh thứ hai lên, tôi nhận biết không theo. Còn nó lên lần 5 anh, tôi nhận biết. Lên 100 anh, tôi mệt quá, tôi không tu được. Là tại vì nó nhự mình và mình chạy ra. Khi mình nhận biết, tức là bỏ cái tâm này mà bị theo trên nó. Dù không bị nó giật đi. Ví dụ như nói rằng là à, chút xíu nữa thầy giảng biết đủ giờ để mình về nhà không. Nếu bị giật đi á, là mình sẽ nghỉ tiếp, không sao, ra đường trống, ra chút xíu là chạy về về, nó giật đi. Bây giờ này, không biết chút xíu là thầy giảng sao không đủ giờ về không. Tôi nhận biết, anh không được dẫn tôi đi. Khi nhận biết như vậy, tức là quý vị đã bỏ cái bản tâm mà theo nó rồi, bị nó dù theo đuôi nó. Vì vậy khi mà nó lên nhiều thứ quá, quý vì lại phải làm việc nhiều. Vì vậy nó mệt, nó mỏi, nó không ưa tu nữa. Tại vì mình đâu ngồi tu, mình ngồi làm việc với ông tượng mà. Và nếu mà nó mạnh hơn nữa, nó làm cho chúng ta sợ. Còn bây giờ, cái mèo trí vọng đơn giản lắm. Đầu tiên là phải chỉnh thân tâm ngay ngắn. Rồi vào thiền đúng như sư ông chỉ. Hít sâu thở sạch ba hơi. Sau đó ngồi thẳng, buông thư, không được gồng mà không cong. Rồi mình vừa đếm hơi thở, nhưng mà làm sao mục đích là nó thông. Đếm hơi thở để được thông, chứ không phải đếm hơi thở kềm tâm cho vọng tưởng không nói. Không phải như vậy. Thì khi nó thông á, là người mà tự nhiên nó khinh an, nó nhẹ, nó vui lên. Và lúc đó thấy nhẹ re, ngồi thiền nó vui. Đó chính là cái vốn liếng khiến cho vọng tưởng nó bớt chi phối mình. Phải có một thứ mà vọng tưởng nó đầu hàng mình, chứ không phải là cái bụng Trung Quốc, Trung Quốc không có gì trơn mà quýnh lộn với nó. Đó là một. Sau khi mình có công phu rồi, mình tỉnh táo, mình bình yên rồi, thì khi vọng tưởng khởi lên này, quý vị nhớ, chuyện khởi lên là chuyện của nó. Khi nào mà mình theo nó đó, là mới lỗi. Còn bây giờ khởi lên là cũng không cần nhận biết, không cần nhận biết. Bởi vì khi nào không nhận biết mê bị giận là sai. Còn bây giờ mà đáng giác thì không cần nhận biết mà nó vẫn biết. Tại vì muốn không biết không được, từ nó biết, đúng không? Mà không cần nhận. Thì lúc này chúng ta từ sáng biết. Có nghĩa vòng chứa khởi, cái sáng biết nó sẵn trước rồi. Mình phải có một cái thứ mà sẵn sáng trước rồi. Đơn giản là phía sau thở sạch, buông thư thông suốt, an vui khinh an nhẹ nhàng, có vốn liếng cho chúng ta thực hiện được cái điều kế tiếp. Đó là vòng khởi chuyện của anh, chuyện của sư huynh, tôi không biết sư huynh. Tôi chỉ đơn giản là tôi đang từ sáng biết không mê sạch. Cái sáng biết này nó không làm gì chấn ấy. Chỉ đơn giản rằng là thông suốt, vui nhẹ, không mê, từ nó biết. Thì khi mà vòng khởi vậy á, từ nó biết. Cho nên cái biết này á, nó có trước khi vòng là sống thẳng đó. Thì thưa quý vị, khi nó mạnh á, trả lại cái tâm, vì nó trả lại chính nó là nó vui lắm. Thì cái niềm an lạc này nó mới là của đạo, nó mới bền, nó mới chắc. Và khi cảnh thuần nó cũng vậy. Và khi cảnh nghịch á, là nhờ nó hóa giải những cái oan trái, những cái ngang trái, những cái trắc trở, những cái bất công. Nó từ nhảy ra nó giải quyết cho mình không làm gì cả. Thì cái anh chàng này á, là anh trung thành với mình. Anh chơi với mình khi mình đang vui và anh chơi với mình khi mình đang khổ. Anh này trung thành nè, anh này chơi được nè. Không chơi gì với anh mà khi mình có tiền nó chơi, khi mình hết tiền nó trốn, ai chơi. Mình chơi với anh chàng là nhiều tiền cũng được, mà khi hết tiền nó không ở với mình, nó chơi với mình. Chết chắn. Đó là cái an lạc chiều thường của Phật Đạo. Quý vị nghe khó không? Nếu quý vị nào nghe cái là mình thấy ồ khó quá, mình nhắm mắt lên gì, mình nghĩ cho rồi. Đó là gì? Là do vì quý vị đến chùa chưa học kỹ, chưa tu kỹ, cho nên mình set up, mình lập trình cái công tắc, cái rò le nó ngang này nè. Tôi đi chùa tôi chỉ cúng quà tụng kinh thôi, tôi không nghĩ gì nhiều. Cho nên khi nghe tới cái chuyện mà an lạc chiều thường trong tâm á, cái rò le mà nó bật xuống, công tắc á, nó sập, cầu dạo nó sập, nó ngắt, nó không chịu lên nữa. Nhưng mà nó ngang đó nó chưa đủ để sai mà. Bây giờ ngang đó nó sập cái cầu dạo, nó sập rò le, nó sập công tắc, nó không chịu lên nữa. Nó khó quá thầy ơi, nó sập rò le đó. Thì bây giờ mình set up lại, lập trình lại, cài đặt lại, thiết lập lại, tăng công trì mạnh vô, cho rò le nó mạnh. Rồi đôi khi chạm tới nó không có sập, nó cố gắng nó lên, thì mới có lúc cảm nhận được cái an lạc yêu thương này. Chúng ta hãy nhìn một đứa con nít, hoặc con mình hoặc cháu mình trong nhà để mà học nó. Quý vị nào mà có cháu nhỏ biết, khi mới sinh ra đứa bé đỏ lòng lõm, nó chỉ có nằm ngựa nằm nghiêng, bơi nó có khả năng gì? Thì từ đó để mà nó đứng dậy được nó phải lật ấp, đúng không? Nó phải lật ấp trước nó mới bò dậy. Thì từ khi đang nằm ngựa mà lật ấp á, mình nhìn mặt nó là nó gồng lên, nó đỏ lên, để nó lật nghiêng qua, nó bật ngựa đã thất bại, nó lấy hơi xong và nó gồng làm tiếp, nghiêng gồng tiếp, nó lật ấp là một cái là coi như là một nấc thành công, qua một rò le. Một rò le nó không bị sập, đúng không? Bắt đầu anh nằm sấp, anh bơi lên khoái này. Một thời gian sau rồi bảo tư ấp phải không? Chống dậy, gúng thiệt chứ, đó mặt đồ mày chứ. Làm cái bọc, nằm xuống, thất bại, tiếp tục. Gúng dậy, không bỏ cuộc. Bất kể năm tháng ngày nào. Và cuối cùng nó gúng dậy. Mà nó đứng được một cái té, một cái đùng, nó vẫn vui. Tại vì tôi chiến thắng, tôi đứng dậy một lần rồi. Bây giờ té, cũng vui. Thầy ơi, thầy nó khóc, nó vui thầy. Tại vì nó biết nó khóc là bà mẹ tới dỗ cho nên nó khoái nó khóc vậy đó. Nó gọi mình tới dỗ chứ không có khổ gì đó. Chắc chắn nó đứng dậy nó sẽ rất là vui. Rồi khi nó đứng được rồi thì bà mẹ mới vìn tay nó đi. Nó bước từng bước. Nó khó vô cùng, nó vẫn đi. Tới khi bố mẹ thả tay ra tay bước cái đùi, nó vẫn thích. Thả tay ra đi. Như vậy quý vị thấy, một đứa bé nó phải nỗ lực không có giới hạn để nó đứng lên. Kể cả nói, một năm sau mà nó rằn dữ lắm, nó mới phèo ra một tiếng. Ba, rồi ở cả nhà mừng, hôm nay con mình kêu ba được rồi. Là một sự nỗ lực của nó. Cái câu chi nó phải là cài thép vô chứ không được cắt. Thì quý vị nhớ rằng là khi mới sinh ra mà bây giờ ai cũng biết đi hết á, thì chúng ta đều có khả năng phi thường đó, từ đứng dậy ai cũng có. Nhưng mà lớn lên chúng ta yếu đuối hồi nào không biết, tự nhiên thua một đứa nhỏ mới sinh ra. Thật ra chúng ta không thua đâu, chẳng qua chúng ta chưa cài đặt đúng mức. Thì bây giờ quý vị muốn được cái an lạc yêu thương để mà vui mãi mãi đó, thì không gì khác hơn quý thầy mong quý vị về set up lại, cài đặt lại rồi lại, cài đặt lại công tắc. Thì khi mà nó nhướng tới mà thấy khó là mình tiếp tục nó lên, đừng đứt câu chi, thấy không? Nếu câu chi hay đứt là mua đồng, mà đồng đứt mua thép, còn nó cháy luôn. Và lúc đó nó cháy là nó cháy cái phạm tình của mình, chứ nó không phải là cháy cái gì cả. Nếu quý vị nhận ra vấn đề và từ thân nỗ lực một cách của ác quyết và tự tin, dám làm, chắc chắn quý vị sẽ tu tiến. Mà tiến thì chắc chắn phải được an lạc, không nhờ vào bất kỳ một điều kiện gì khác bên ngoài. Đây là sự thật, mà sự thật này chứng minh là quý thầy vừa nói đó. Vì sao mà cái gì mỉm cười vậy? Tại vì nhìn cười không có được, thế thôi. Nên có những người mà nhập thất mà tiến bộ đã trình hòa thượng là coi như quý vị tiến là cứ cười. Có những vị là lầy sơm cho nó khóc trong đó, là tại vì trong đó từ nó chứ vậy, chứ không gì khác. Một việc nữa, quý thầy thêm một ý kiến với quý vị, là quý vị khéo dùng công như là không làm gì cả mà không mê, thì nó tiến bộ. Một là vị nào mới đến á, mà chúng ta cài đặt ngay cái phần mềm mới, software mới này, thì mình chạy cái software đó, mình edit, mình làm ra một bộ phim như ý. Thay vì ngày xưa là HD, bây giờ lên 4K, 8K. Cài từ đầu phần mềm đó, máy quay 4K, phần mềm chuyên nghiệp Adobe Premiere, đưa vào set up cái file ban đầu phải là 4K, xuất ra bộ phim 4K. Chứ còn bây giờ ban đầu quý vị có cái máy quay 4K mà tôi thấy cao quá, tôi cho xuống Full HD. Rồi mình mở phần mềm ra, Adobe Premiere làm khó quá, nóng máy nó cháy, tôi qua Edit cũng được. Cái tự nhiên nó làm ra bộ phim gì nhụp nhòe nhòe, ai coi trần, trong khi người khác cũng làm mình, cũng điều kiện như vậy, máy móc như vậy, trình độ như vậy, ta làm 4K ra rực rỡ. Phải ban đầu đúng thì kết quả thắng. Chứ đừng có nghĩ là thầy ơi cao quá cho con thấp thấp thì cũng được. Nhưng mà thưa quý vị, từ xưa từ bắn nhựa mà đưa qua cái CD á, trời ơi mình thấy nó quý gì đâu, mình tưởng nó quý thiệt. Sau tới khi cài máy, mấy đứa nhỏ nhỏ cài máy nói thầy ơi thầy, cái video mà CD này bây giờ tụi con coi tụi con chán mắt làm biến lắm. Nó chết rồi. Vậy mà mình dừng ngang đó, mấy mốt nó đưa phim mà đại dạng cho nó nghe, nó đâu coi, nó nói chán mà. Thì rõ ràng nếu quý vị nói thầy ơi cho con thấp thấp, thì con cháu mình nó chán mình đó. Tại vì cái setup mình lập trình mà nó kém là khẩu lội thôi rồi, phải không? Phải lập trình đúng mới được. Còn vì nào tu lâu thì nghe này là dễ lắm, nó dễ dỗ, nó không khó. Là gì? Đầu tiên mình xác định này, chỉ có đạo chân thật nó mới cho chúng ta có được niềm an lạc chân thật, ngoài ra không còn gì khác. Đó là định dạng của nó, không thể khác. Thứ hai, cách tu không khó, nỗ lực nhưng mà khéo léo khi dùng công để tiến đạo, để sáng tâm thì chắc chắn sẽ tiến đạo. Cái chỗ khéo léo đấy á là khéo dùng công thế này. Có ông vị đó nói với tôi rằng là thầy ơi, ngày xưa là con ở nhà mình thanh tịnh lắm, ngồi thiền suốt à, ngồi thiền vui lắm, mà sao không biết sao bây giờ tự nhiên con muốn đi ra bên ngoài cho nó vui. Là tại vì trước đó dùng công bị đè, bị làm gì đó, bị tào tác một thời gian, đè tào tác nó mỏi, nó bung ra đi chơi, nó không tu nữa. Đó là tác hại của dùng công có làm gì. Còn nếu quý vị dùng công mà như không làm gì đó, nó có cái lợi thế này. Đơn giản là quý vị buông thư cho thông suốt, không mê, từ nó nghe biết hết, mà đâu làm gì đâu. Không dấu vết mà từ sáng biết, nghĩ đó yên tâm hiện tiền. mình chưa có ngộ, nó chưa có mạnh, mình chưa tin thôi. Thật ra nó đấy là con chưa có mạnh. Mặc dấu vết mà hằng sáng, tức là quý vị nhớ là thông suốt mà không mê. Có làm gì không? Không, mà đang tu. Nó được cái gì? Thứ nhất, nó quen cái cách tu là không làm gì cả mà không mê và vô tướng. Thì khi mà mình bị một cái bệnh cấp cứu á, nhưng vì ở đây vẫn có một vị tôi nghe kể rồi, uống thuốc bị sốc á, cấp cứu á, lúc đó nhớ tới chân tâm nhớ không nổi, nó mệt quá, nó gần chết, nó áp bức. Lúc đó nhớ tới Phật cũng nhớ không nổi, nó bức bách ghê gớm lắm. Thì khi mà bất lực rồi, không làm gì, buông thư trở lại tâm mình, tự nhiên nó bình ổn. Thì hằng ngày nếu mà quý vị tu theo cái cách mà khéo bạc tướng, thông suốt nè, sáng biết không mê nè, vòng tường có thì mình nhớ là cái này nó xấu, còn mình đáng sáng rồi, không dính dáng nè. Và nhớ là vô tướng không làm gì, là giống không làm gì vậy nè. Mà vẫn sáng chứ không phải là không làm gì mà lúng túng, vẫn sáng. Thì khi mà mình lỡ có bệnh hoặc là có buồn, thì trong mình nó có một cái nội lực, mình tu nó tích tụ rồi, nó được lớn mạnh rồi, có định, có tuệ, có lực. Và nó quen cái là không làm gì để thể nhập lại bản tâm. Thì lúc này mình không làm gì cả, nó trở lại tâm, tâm nó mạnh lên, nó cứng chỉnh, nó cân rối, nó làm tất cả mọi thứ cho mình, thì mình không đau nữa, mình không khổ nữa. Và điều này quý thầy có thí nghiệm rồi, để quý vị nghe thì quý vị có cảm nhận. Khi mà bác sĩ nói mổ nha chú đó, thì nguyên tắc á là mổ hàm dưới xong thì một tháng sau mới được mổ hàm trên. Tại nó lành rồi chích thuốc tê nó mới tê. Còn lần này mổ hàm dưới mà ngày mai mổ hàm trên á là nó còn sưng, nó viêm trên, nó không có tê. Mà sức khỏe mình mới mổ xong nó bị sọc. Nhưng mà mình gấp quá, cho nên hôm nay mổ hàm dưới, nó bác sĩ mai mổ hàm trên. Thì ông bác sĩ đó ông biết là không thể rồi, ông nói thầy, tối thầy về của nó đâu sao mai tính. Tối về bốc điện thoại, anh ơi ngày mai tôi mổ được. Thế là lên chích thuốc tê đó đâu có tê đâu. Quý vị biết là bác sĩ mà bắt đầu mổ mình cái là mình vẫn bình thường không đau, mà cái tim mình nó đau kiểu như nó sập tim xuống, nó lạnh người, nó giống kiểu mà trùy tim á. Không khéo là nó ra đi đó. Thì mình trở lại tâm thì mình vận nó lên, nó bắn hết hơi lạnh ra, tim nó đập lên trở lại. Mình nằm bất động. Cái vị bác sĩ mổ thoải mái, họ đâu biết mình đang bị cấp cứu đâu. Tại cái mặt mình nó chẻ trơn rồi, họ đâu thấy mặt mình tái kiểu nào đâu. Thì nói vậy để quý vị thấy rằng là nếu quý vị trở lại cái tâm mình, cái cách tu hàng ngày là gì? Không làm gì cả mà không mê. Làm sao nó thông suốt, nó không mê. Nó bồi dưỡng, làm cho tâm nó mạnh, nó có nguồn lực. Nó có nguồn lực mình tính được đâu, nó hay lắm. Thì khi quý vị gặp cái nguy kịch á, thì cái đó từ nó xử lý cho mình không làm gì cả. Thì cái nguồn án lạc tột cùng này nó từ xử lý câu chuyện trong sinh tử. Để câu chuyện trong sinh tử không có giá trị chi phối nó, và nó cho chúng ta chỉ có an lạc chịu thường mà thôi. Đó là quý thầy nói thiệt, chứ không có phải là nói để mà khuyến khích gì hết, nói thiệt. Thì nếu mà quý vị nào mà dám làm thẳng như vậy, thì chắc chắn cái công sức chúng ta bỏ ra một đời nó có kết quả. Còn muốn cái an lạc tạm thời thì cũng không ai trách gì. Nhưng mà cái an lạc đó nó bị cái lồng vàng nó trói mình thì mình cũng uổng. Thay vì cũng chừng nó thời gian, chừng nó sức khỏe, tại sao chúng ta không đầu tư cho nó tới, phải không? Thì muốn mà đầu tư tới cái an lạc diệu thường này á, quý vị về nghe pháp sư ông giảng, thực hành theo. Thì theo thời gian nó quen rồi, mới đầu nó khó, nhưng mà từ từ thực hành nó quen rồi nó thuần. Khi thuần lại mình vui, khi vui rồi tu nó khỏe lắm. Không phải nghe tu là sợ, mà nó khỏe. Bởi vì khi nào mình cũng tu như vậy, chứ không phải là tới giờ tu tới giờ nghỉ. Khi nào tới giờ tu nó mệt quá, về nghỉ ồ thoải mái quá là sai. Mà làm sao mà giờ nghỉ mình thấy mình rất là an lạc, giờ tu mình thấy an lạc và phấn chấn hơn là đúng. Thì nếu quý vị làm được như vậy thì chắc chắn là kết quả là mình sẽ không lãng phí một đời này. Cho nên quý thầy muốn chia sẻ với quý vị một cái cội nguồn an lạc. Và tu để đạt được cái cội nguồn an lạc đúng như pháp, đúng với đạo lý chân thật, Chứ không phải chúng ta lầm để nhận những cái an lạc còn có bên ngoài. Được vậy thì ngay khi đang sống chúng ta vẫn có lời lạc rất nhiều. Vì khi mình an lạc á, nó có định và tuệ, nó giải quyết rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Quý vị trẻ đây thành công mà thiếu cái nền an lạc thì mình bị stress. Nó bị lỗ hổng, cho nó bị stress, bị căng thẳng, bị trầm cảm. Nếu quý vị vẫn phấn đấu mà kèm thêm cái an lạc này, thì cái sự phát triển của chúng ta nó chỉ có tốt mà thôi, nó không có xấu. Thì mong rằng trong cái thời gian ít ỏi, đại chúng cố gắng nỗ lực nhận định cho đúng, chắc cái vấn đề. Sau đó quý vị muốn tiếp tục để mà đi á, thì nghe băng sư ông giảng, đọc sách sư ông viết, thực hành dần dần mới đỡ khó khăn, rồi theo thời gian nó dễ, nó vui. Và lúc này mình sống, mình ngồi thiền hay là đi làm vườn hay là đi ra ngoài chờ gì, mình thấy nó cũng vậy, nó vui lắm. Thì lúc đó tu nó vui chứ nó không có căng thẳng. Thì được vậy chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả nhất định. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời gian còn lại, nếu còn phút nào thì quý thầy cũng hiếm khi gặp đạo tràng. Cho nên nếu quý vị còn thời gian nào, ai thưa hỏi trao đổi gì đó, để có cái giao lưu thăm non đạo tràng, trao đổi tham vấn, rồi sau đó chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay.
Dạ, vô vọng. Xin có một câu hỏi, xin hỏi thầy. Khi con học về đồng Phật, thì con thấy một cái, con thấy hơi lạ là những lời Phật dạy gì đó. Thì thường con thấy đức nhắc tới, nhưng mà là những cái lời mà của tổ dạy đó, thì được nhắc tới nhiều, thì con thấy như vậy là một sự học nó có trực tiếp không, hay là nó gián tiếp gì?
Khi anh nói trực tiếp và gián tiếp là anh đang tư duy trên những pháp ở bên ngoài, là Phật là tạm gọi là thời đầu, tổ là thời sau. Đó là chúng ta đang tư duy theo một pháp bên ngoài. Thì nếu như vậy thì anh nên đọc kinh Phật cho thật kỹ, tu cho thật đúng, thì anh mới có được cái cấp độ tiến sâu và nhận ra. Còn quý thầy nào đó dẫn tổ nhiều hơn Phật là bởi vì cái sở trường tu tập quý thầy nhận ra như thế, quý thầy nói như thế. Còn bản thân thầy, bản thân tâm hạnh, thì do vì cái xã hội hiện nay mấy vị trẻ rất là văn minh hiện đại, cho nên cái cách tiếp cận quý vị, nếu đưa ra nhiều cái information, nhiều cái dẫn chứng á, thì quý vị thấy rằng là nó có một điều để áp đặt, thì quý vị không sẵn sàng đón nhận. Ví dụ quý vị đi chùa ha, đi về cái gặp con mình, nó cũng đi làm về, nó hôm nay mẹ đi đâu về mà trễ quá vậy, hôm nay có ông thầy ở Việt Nam hôm qua. Cũng nhờ mẹ đi chùa, mẹ nghe giảng nó có ý nghĩa hay quá con ơi. Thì mình có cái gì? Mình có cái dữ liệu, có cái information là đi chùa, là có bài giảng và rất hay. Thì nó thấy, ủa tại sao lại đem chùa, đem bài giảng lên áp đặt lấy mất? Nó nói, mẹ à, có gì đâu hay. Chẳng qua mẹ thích chùa, thì mẹ thấy chùa đẹp, thấy hay. Con bàn con nó ở đầu chùa thì đi ra thờ, nó nghe cha đâu hay, thế thôi. Cho nên theo cái nhìn cá nhân của thầy, có thể là thiền cần đấy, là thầy muốn nói nó thích hợp với cách tiếp cận của những người trẻ hiện nay, là bớt, nếu không muốn nói là không muốn dùng information. Và nãy giờ quý thầy nói, quý thầy luôn kích hoạt cho quý vị phải nhận ra điều đó ngay quý vị. Lâu lâu đưa vào một số information á, để chứng minh nếu vị nào mà nề Phật tổ thì tin, sợ mình nhỏ có quý vị chưa có tin. Cái thực ra Tâm Hạnh muốn không đưa vào. Ví dụ như ngày thứ bảy, Tâm Hạnh nói chuyện với một cái lớp trẻ, nó trẻ thiệt như mấy đứa nhỏ này, không biết tiếng Việt luôn, bằng tiếng Anh. Cho nên nó không có một information nào cả. Nó thẳng và nhân tác, nó mới nghe. Đó là quý thầy đưa ra ba điều, anh nhớ ha. Nếu anh thấy rằng học Phật sẽ gần hơn tổ, không có gián tiếp. Thì anh hãy học Phật thật kỹ, tu thật kỹ, thật kiên, để nhận ra cho rõ Phật dạy điều gì một cách tận cùng, không còn một chỗ nào không thỏa mãn. Anh sẽ thấy ra mọi chuyện sau đó. Còn thầy nào đó dựng tổ nhiều hơn Phật là bởi vì sợ trường thầy đó, thầy có như thế, thầy nói như thế. Ví dụ cái câu chuyện ông Trường Giả Kén Rể đó, cái ông đó ghét Phật lắm, mà cái ông tới mà Kén Rể là cứ nói gì Phật, cứ nói là cái cái trước cái tám biểu tám bồ đề, tôi không ưa Phật, tôi Phật qua vậy, nói tám nghiệp hàng tinh tịnh đúng Phật, tôi không ưa Phật mà tại sao nói Phật, nó tại vì nhà tôi ở gần chùa, tôi nghe riết tôi thích như vậy, đúng không? Cho nên thầy nào đó dạng như về tội chẳng Phật đó là sở trường của thầy, được chưa? Còn riêng thầy là ông thầy Tâm Hạnh, ông không mua information, bởi vì hiện nay lớp trẻ nó muốn như vậy. Còn ai muốn Phật tôi cũng dừng chân được, tổ tôi cũng thuộc bài, được chưa? Thoải mái chưa? Còn nếu chưa thoải mái, hãy nên làm việc của mình tốt nhất có thể. Vậy thôi. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Nói như vậy tức là cô vẫn đang vi tế tìm niềm an lạc trong điều kiện là chính tôi không đau. Nhưng cô nên nhớ khi mà mình đứng trước cái ngưỡng cửa sanh tử, cái đau nó gấp nhiều lần so với đau chân. Vì vậy, cái đau chân chính là một thử thách và phải có kinh nghiệm an lạc với nó để mà trên nhắm mắt chắc chắn phải an lạc. Đó là một ý. Ý thứ hai đó là muốn vượt khỏi đau chân phải có kỹ thuật. Này cô nghe sư ông dạy rồi ha, tôi thầy dạy. Thứ ba đó, khi đang đau chân mà đừng tìm an lạc, mà hãy nên biết cách để tâm không mất và cái chân nó bất đau. Ví dụ cô ngồi thẳng, nhất là còn khoảng 15 phút nó đau, nó nhắc mình gần tới giờ. Còn khoảng 5 phút nữa nó siết lên, còn 3 phút nữa nó làm như dao cắt, sau đó nó hết đau thì như xả thiền. Thì lúc đó đừng gồng, đừng kềm, đừng nín thở, hãy ngồi thẳng, bảo đảm hơi thở thông và không có mất hơi thở. Khi thông suốt rồi mình buông thư, coi như chết rồi. Thì lúc đó nó vừa thông á, thì cái đầu nó tự nhiên nó bé nhỏ lại. Tôi thể có thử rồi. Lúc này mình kiểm tra nó giống như là nhỏ xíu xíu, nó lý thú lắm. Còn có đau nữa, mình cứ buông thứ rồi dám chết đi, nó không chết đâu. Tự nhiên nó nhỏ bé lại, nó qua. Đó là cái thuật để chúng ta không mất tâm khi đang đau. Còn cái an lạc mà đúng của tự tánh á, thì quý vị mới tu chưa có nhiều thì nó giới hạn như vậy. Còn khi nó mạnh rồi á, nó còn điều nữa. Khi mạnh á, thì nắm ấm này từ nó chuyển hóa, từ nó trở thành một cái người mà nó không giống người thường. Cái này quý vị khó biết lắm, thì nó không giống như cô nghĩ ha. Cho nên bây giờ á, là nó tóm lại cái level an lạc của mình ngang này, cho nên cái chân đau nó chi phối tôi. Bây giờ cái cách của tôi sửa trị rằng là khi đau chân tôi có một cái cách không mất chân tâm, mà cái đau nó phải bé nhỏ lại. Còn tôi tin rằng là Phật Tổ và Sư Ông đã ngồi chân tâm thì nắm ấm nó chuyển hóa, không còn như mình, cho nên nó không giống như thế, chúng ta không biết được. Khi nào tới thì nói, giờ nói cũng được đó. Bây giờ nó hết rồi, mình nói nữa thì quý vị chưa tới đâu có biết đâu. Đó là quý thầy chỉ cái cách giải quyết ha. Thực ra việc này á, trả lời nó tùy căn cơ. Ví dụ căn cơ cái vị kế bên á, là họ dễ định, ví dụ vậy đi. Thì khi ngồi lên á, họ dễ ngủ do họ không có chạy. Mấy căn cơ mình là căn cơ mà nó thuộc dạng lánh á, nó từ nó chạy, cho nên mình ngồi xuống nó chạy dữ đó. Cho nên cái người mà dễ lắng trong định rồi vô ký rồi ngủ á, thì phải phương pháp mạnh lên. Còn người dễ loạn á, thì lấy cái an định để trị nó. Thì còn mình ngồi đó mình biết mà nó giật mình chạy dù mình không có nào cự nổi đâu. Vì vậy ví dụ như riêng cô, thì cô nhớ này, khi cô ngồi thiền, cô khoan nói cái chuyện mà làm chủ vọng tưởng đó, hãy sẵn sàng cho một bữa ngồi thiền và dứt khoát với mọi chuyện. Sẵn sàng, không sẵn sàng là nó còn nhiều chuyện. Sau đó ngồi vào là dứt khoát, rồi tiếp tục là hít sâu thở sạch cho nó thông. Thì cô hay bị động á, thì cô nhắm mắt lại, Người dậy ngủ thì mở ra, người dậy bị động nhắm mắt lại. Hít thở, ba hơi, hít sâu thở sạch và cho nó thông. Khi thông nó yên ắng rồi á, thì có cái sáng biết thôi. Và cái vòng tự khởi lên á, đừng có can thiệp. Thường thường quý vị không can thiệp á, là ngồi yên rồi bắt đầu nó kể chuyện cho mình nghe. Hồi sáng từ đó ông thầy ra chụp ảnh chung, rồi tôi đi về ăn cơm, mà đó tôi có nghe pháp qua đây, nó kể chuyện mình nghe. Mình vẫn sáng và nó cứ kể chuyện, mình không theo nó cũng kể chuyện mình nghe.
Là lúc đó quý vị không có sáng mạnh, mà thả tự nhiên để nó có một cái quyền mạnh và nó kể chuyện mình nghe. Thì những người vọng tưởng nhiều là nó tự kể chuyện cho mình nghe.
Thì mình buông thư để nó định và mình có cái sáng mạnh thì nó cắt cái mạnh. Tại vì khi mình để êm á, là nó có cái môi trường nó sống. Mà khi mình sáng mạnh lên á, thì môi trường hết là nó không có. Vậy thôi. Mở đèn lên thì chuột dáng nó chạy, tắt đèn nó ra, nó vậy thôi. Hiểu như vậy rồi, bây giờ cách làm đơn giản. Như thế, nhưng mà hằng ngày đó, tập nó mới kịp. Còn như cô tới giờ ngồi thiền, cô tập nó không kịp đâu. Cô chỉnh gần hết giờ ngồi thiền, nó mới an tí, tự nhiên hết giờ. Chỉnh mất mệt, nó mới được yên, tự nhiên gần được, tự nhiên đau chân, hết giờ. Cho nên phải tập trước. Ví dụ như mình là người lánh á, đó là sở trường. Mà thả cho nó lánh á, nó sẽ quậy cho mình động. Thì bây giờ mình tập á, mình chậm lại tí, thì xe đã chạy, không biết là bằng điện hay là hơi nước. Nếu mà chạy bằng thắng đá, anh kêu cà cạch. Nếu bằng đời mới, chạy im ru. Không biết chạy đi đâu, nãy giờ chạy 4-5 chuyến rồi. Nhắm tưởng đó. Thì bây giờ mình thấy cái đó có cần phải suy nghĩ không? Mình cần nó bỏ đi, yên tĩnh. Đừng có nôn nào là mình nói thôi mình quên. Xí, tôi nói thôi tôi quên.
Không cần, quên bỏ.
Mình phải tỉnh lại. Nó ít lại, nó chậm lại. Thì thưa quý vị, khi mình lắng quá, mình nói nhiều, mình tránh thủ nói tự là được hay thông minh và không quên. Nhưng thật ra cái giới hạn nó nhiều như vẫn ít. Nhưng nếu quý vị tập nhiều ngày, lưu lại và tính, không quan trọng đó, thì ban đầu nó bất dữ liệu. Và dám cho quên, đừng sợ. Thì lâu ngày cái định nó có rồi đó, thì nó có nhiều lắm mà không có tướng. Thì có khi quý thầy chưa quen á, ban đầu quý thầy chưa quen nó vẫn bị quên nha. Quên dám gán bó, dám gán như vậy. Thì tới một lúc lên định cao nó không quên nữa. Thì cái định đó, định tập hàng ngày đó, thì khi lên ngồi thiền nó yên. Còn bây giờ gần nhất trước mắt, nhiều ngày chưa có, thì một ngày có liền. Ví dụ như 7:30 ngồi thiền, thì 7 giờ là cam đoan là phải sập các mọi việc trong nhà rồi, xong rồi. Không làm nữa, không lo nữa, không đọc sách nữa, không làm gì cả. Tắm rửa cũng xong luôn, phải xong luôn. Và mình nằm mình buông thư. Lúc này là đã tu rồi đó, buông thư. Khi buông thư hồi nhiều câu chuyện hay nó về lắm, bỏ nó đi. Giờ tôi tu là hay cũng bỏ. Nếu nó ra những điều cần thiết có thì để cái viết tờ giấy bên viết vài thứ để dành đó. Còn nếu mà đã tu rồi là vứt. Tới đồng hồ reo chuẩn bị đi ngồi thiền, đứng dậy nhẹ nhàng. Đi nhẹ nhàng, bắt chân lên ngồi thiền nhẹ nhàng, khéo vào thiền như sư ông chỉ, nhẹ nhàng, đứng gấp. Thì hít sâu, thở sạch ba hơi, rồi hít thở bình thường như sư ông chỉ để vào thiền. Nó nhẹ rè. Thì nó có khinh an cho nên cái vọng tưởng nó không hoài mình được. Điều này xưa Tâm Hạnh cũng bị cái tật tránh thủ. Học nhiều, làm nhiều. Gần tới giờ ngồi thiền rồi, cái cánh đúng giờ đó thì ôm vô đoàn tàu cụ đi xuống cái thiền đường. Xuống cái dốc vậy nè, chạy nào phanh chân đó. Bước vô ngồi, ngồi xong tự nhiên hơi thở nó ngắn, nó hồn hơn, nó vọng tưởng nó tự nó ra. Nó kể chuyện cho mình nghe, nhưng mình đâu làm chủ được nó đâu. Kỳ cục lắm. Thở nó chứ nó mệt người vô cái. Anh tức quá trời. Thì sau đó mình kinh nghiệm rằng là đi sớm một tí. Trước khi ngồi thiền, mình thư giãn là đã tu rồi. Dứt khoát. Ví dụ như 7:30 ngồi là 7 giờ là phải tắm rửa rồi và xong xuôi từ tin rồi. Buông thư. Khi buông thư quý vị để ý, mới nằm xuống á, hít thở mình rờ nên cái mặt mình nó nhảy đột như gà mổ. Mình buông thư chập bình thường là nó dịu hết rồi. Nó quan trọng lắm. Dịu hết xong ghi đúng 7:15. Mình rửa mặt xúc miệng nhẹ nhàng đi xuống. Để bồ đoàn tổ cụ đó đi kinh hành. Nghe quý thầy lắc lên vô lễ Phật, bắt chân lên ngồi. Cái nó vô định yên ổn. vọng tưởng nó không có cơ hội làm gì mình hết. Đó là những cái điều mà có thể nói rằng là đại giá xương máu để biết nó đó, khổ đau lắm mới biết đó. Cô làm thử đi. Thế và hiện nay cô đang có một cái bản lĩnh, có một nghị lực, có một nguồn năng lượng dồi dào, có cái trí nó nhanh. Cô làm được việc tốt cho đạo và cô cứ thế cô làm, thì khi cô ngồi vô nó không được, vì nó đồng quá, nó không được chứ không gì.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi là lúc thầy nói là mình chạy ra trở lại liền, mình ngồi lại mình lắng tâm xuống, vậy con xin hỏi cái chỗ đó là mình không có suy nghĩ gì hết mà mình để tâm mình nó yên lặng, có thực phải như vậy không? Thầy có thể giải thích gì con cái chỗ đó?
Trước mắt á, là mình phải nắm cái nguyên lý nó thông suốt, nó an. Quý thầy muốn làm thân thì quý vị lắng lại này. Thì cái nguồn đó đó, cái vốn đó đó, nó từ chiến thắng vọng tưởng. Cho nên khi mình ở trong chỗ đó nó vui lắm, tu nó nhẹ lắm, và vọng tưởng nó đầu hàng mình, cho nên mình tu khỏe. Đó là nguyên lý. Cho nên khi gặp việc nó tùy trình độ. Nếu trình độ quý vị còn yếu á, quý vị lùi lại một tí để yên cũng được. Còn nếu khá khá hơn á, là nhớ phải lên lớp nè. Chứ còn nếu mà dừng lại hoài vậy nó quen á, là khi gặp cái chuyện lớn hơn á, mình lùi lại nó mất, mình bước ra nó bị, lùi lại mất, bước ra nó bị. Nó làm hoài cả đời giống cái trò mèo chơi với chuột. Thì tới khi mình chết, mình cũng không có một kết quả như ý. Cho nên cái lùi lại đó vẫn được. Nhưng mà đây là cái buổi đầu mình còn yếu. Sau đó phải lên lớp. Bằng cách á, là mình dám nhìn thẳng. Ví dụ như bây giờ thầy thấy cái bóng này, thầy nói cái bóng gì mà hay vậy ha. Nó giống cụm chướng mà nó to, nó dày, nó đẹp hơn. Lá không phải cụm chướng. Trước con điều đứng nghệ thuật. Nó thầy ơi, thầy dính rồi. Lùi lại. Nhưng khi lùi lại á, là cái bóng nó nằm trong đầu rồi. Cái bông này quý vị có thể vứt ra đi, nhưng mà trong đầu nó có cái bông, cái này mới chướng này, trong đầu nó mới chướng này, có gì bên ngoài đâu dính dáng gì đâu. Cho nên cái lùi lại để yên lắng, để giải quyết á, được, nhưng mà cấp độ 1 thôi, phải tăng cấp độ lên, tăng level lên. Cấp độ 2 á, nhìn cái bông này, ồ nó là cái gì vân vân, mình nhớ là ồ mê rồi, không thêm nữa, thì tự nhiên nó vô tướng và mình sáng ngời. Vậy không lìa cái bông này mà tâm tánh mình đang sáng ở đây, nó phải sáng ở cái bông. Mình nhìn như thế này mà mình không thêm nữa thì cái bụng này nó không giá trị, nó trong lặng và tánh mình đang bằng bạc. Đó là tánh thêm. Rồi cuối cùng kết quả nó mới được ở chỗ rằng là nó mạnh đúng cái tâm rồi. Thì gặp cái chuyện khó khăn á, chúng ta cũng là bình thường và tự nó mất giá trị. Đó, thì quý thầy nói về càng về sau, rồi tùy quý vị chọn ha.
Thưa con xin hỏi thêm một câu nữa là chỗ này thì nó là mình nhìn nó thôi đó. Đừng, có phải là mình nhìn như thật thôi, thấy
là
sao
mình được
suy nghĩ gì thì cái hình ảnh đó, nó
không
có vô trong đầu.
Cô vừa có định nghĩa, có khái niệm là nó vô. Thì nói thì đừng nói chuyện tú. Cô làm sao mà cô phải thầm thấu? Tức là ngay lời nói cô phải có định nghĩa, tức là nói sai. Nói sai mà ông thầy ông trả lời nữa là ông thầy ông theo đuôi đệ tử bị sai. Thầy trò đều sai. Còn mình nhìn không phải nhìn nó nữa. Mình nhìn nó lợm, mình dính, mình không thêm nữa thì không phải nhìn nó. Mà chẳng phải tâm nhìn, mà chẳng phải nhắm mắt. Nó ở trạng thái này cứ vậy thôi. Thì tất cả mọi thứ trong lặng. Thế thôi. Giờ cô nói rằng là nó có tướng trong đầu, chẳng có tu chứ nó tốt. Còn như quý thầy biết nó, nhưng mà nó đâu có tướng gì đâu. Cho nên á, cái lễ hội đầu là mình thực tập như vậy. Rồi sau nó tăng lên. Tới khi mình đủ mạnh á, thì nó được như vậy. Chứ không thể ngồi đó chưa tu mà lập một khái niệm, nó vô ích. Dù đến đây ngồi đây thì biết à, bữa nay cái thiền đường này bỏ mấy cái phòng trước, bỏ cái bếp đó, bỏ cái restroom đó, bỏ cái phòng ở đó, thoáng quá, khỏi suy nghĩ, phải không? Chứ con ngồi ở Việt Nam nói thưa thầy, nhưng bây giờ bỏ vậy nó đi vệ sinh ở đâu? Thưa thầy, bỏ vậy nó mới thay tới nghỉ ở đâu? Thưa thầy, nó rồng cỡ nào? Thưa thầy, dài ra làm sao? Cái đó nó ngồi nó tưởng tượng nó mệt. Hãy đến đây ngồi đây biết nó như thế thì quý vị phải khéo á. Khéo làm sao mà mình khéo nhận cái cách là giống như mình khéo tu, mình nhận liền và thâm nhập là trong đó nó có cái lực cho mình thấy hết. Còn mình bàn phải làm thế nào á, nó vô ích. Làm kiểu gì thì cũng là có tướng, thế nào trong đầu mình vậy thôi.
Giống như là mình thấy vậy, mình biết vậy
thì cũng tạm thời, nhưng mà cô định nghĩa thì nó rơi vô. Ví dụ như cô thấy vậy, biết vậy, mà cô không dám biết cái khác, cô đang cổ của chỗ đó rồi. Có những khi ta vội vàng bỏ quên những thảm cỏ xanh bên đường, chim kêu hay, mà tại sao là biết cái này mà quên chim? Cho nên cái biết như vậy nó cũng bị cột. Đừng lập khái niệm. Mà thực sự là bình thường á thì nó nghe hết, nó không động. Đừng tưởng tượng chỉ làm đúng á là thế này, thông suốt, không mê, tức là tự biết. Thì không phải để ra một cái biết để mà giữ nó. Thông suốt mà không mê, nhúc nhích, nó tự biết. Vì sao? Vì mình muốn không biết cũng không được. Thì chúng ta hãy ở chỗ thông suốt không mê, đừng lập thêm nữa. Còn lập thêm thành khái niệm, thành trái quốc ra ngoài à? Hỏng. Đừng lập thêm. Cho nên bây giờ quý vị khéo đi. Đừng có suy nghĩ ra đơn giản là buông thư làm sao cho thông suốt mà đảm bảo không mê. Thì nó có cái nội lực á. Từ nó cứng chỉnh vòng tựa. Sống ngay đó nó vui thì từ nó tiến. Vô hình nhưng mà nó tiến. Và nó hóa giải tất cả. Là xong. Còn mình cố nói gì thì mình cũng nhầm đến để bàn thì càng rối rắm. Nó trái quốc ra ngoài. Thường thường quý vị nghe, quý vị cắn đầu hỏi làm sao mới đúng, làm sao mới đúng. Không có chữ đúng đâu đó. Chỉ có là phương pháp đúng. Còn đạo nó đúng sẵn rồi, đừng hỏi đúng. Đạo đúng sẵn rồi. Chỉ cần phương pháp đúng thì nó khế đạo ra rồi. Chào.
Dạ, con hỏi thầy, ngồi thiền á, cái mình thấy buồn ngủ á. Nhưng mà lúc mình ngủ á, mình biết mình ngủ á, cho mình thức dậy. Rồi lát cho mình ngủ nữa.
Thực ra quý thầy hay có một cái câu vui á, ai chưa biết mình hôn trầm là chưa biết ngồi thiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngủ mà xài chứ, mình ngủ mà đâu ngồi thiền đâu biết. Nếu nằm ngủ đâu ngồi thiền đâu biết. Nghĩa thứ hai á, ngồi thiền mà ngủ đó là một cái bệnh nó khó trừ của cái người tu thiền. Chỉ có khi mà quý vị ngồi tánh á thì cái nắm ấm nó chuyển. Cho nên cái việc ngủ gục nó khó ngủ gục lắm. Còn chưa đó thì nắm ấm nên nó còn trượt, nó còn nặng, nó còn che, nó còn cái phú, cho nên nó dễ bị ngủ. Thế thì để nói trị buồn ngủ nhiều cách lắm, nhưng mà theo quý thầy nghĩ là tùy căn cơ, nhìn mặt mà nói. Ví dụ như căn cơ của cô, không biết cô làm gì trước đó mà bây giờ sức khỏe của cô nó không có được đầy đủ như cái người khác, đúng không? Đó là một lý do nó dễ bị lùi đi, nó ngủ. Thứ hai á là cái xoắn nó dễ bị dị ứng. Nên thời tiết mà đêm lạnh ngày nóng á, nó êm là từ nó ngủ. Cho nên cái ngủ của cô nó ngủ không có sâu. Nó không ngủ sâu đâu. Nó chỉ mơ mơ màng màng, nhưng mà nó có an. An ngủ, yên giấc á. Điềm nhiên, yên giấc. Nó ngủ không sâu. Cho nên nó nhận biết, nó giật dậy, rồi nó ru tiếp. Nó vậy á. Cái này phải bói, mà tu lâu năm là biết. Dòn cái mặt là biết. Thế bây giờ chứng chỉnh là chúng ta làm sao mà điều hòa sức khỏe, tập thể dục mạnh đấy. Sau đó yên lắng lại. Tới giờ tu là phấn chấn lên. Ngồi thẳng, hít thông. Khí thông là nó hết. Tại vì cái viêm xoang của cổ ở dưỡng đó, nó bế huyệt, nó làm cho ngủ. Chứ không phải mình muốn ngủ. Thì cái cách trị nó thông là nó hết bế, nó hết ngủ rồi. Đơn giản thôi. Cho nên cô trì buồn ngủ á, nó dễ hơn người khác. Nhưng mà nó khó người khác ở chỗ á, là cái ngủ của cô nó vi tế lắm, thành ra cô phát hiện nó chậm. Còn cái người khác ngủ á thì cực, nhưng mà nó dễ phát hiện tại họ ngủ sâu. Mà mới đùng vô là cái bụp là hay lắm rồi. Hay, hay, là dễ nhận ra. Ở cô là nó không phải hay liền. Nó cứ vậy, nó giống như là mình đang sáng ngời, thật ra mình đang ngủ rất là ngon. Nó vậy đó. Cho nên cái ngủ nhiều cách lắm. Nhiều cách ngủ. Thì bây giờ một là phấn chấn lên. Hay là mình có thể dùng một tí cho nó xé mấy kia, gọi là cái nhớt mà nó phụ lên tế bào của mình đó, gọi là cái chất tiếp ứng đó, nó bị nhiều, nó che cái tiếp ứng đó, cho nên cái tế bào nó không có thông, nó bị rỉ, nó làm cho mình mê ngủ. Thì nói thẳng việc của cô thôi, còn người khác sẽ nói khác. Còn nói lý thuyết quý vị học rồi phải không? Nó vậy đó. Phấn chấn, tập thể dục mạnh mẽ và phấn chí tu hành, quyết là tu được là sẽ được ha. Mời đại chúng cùng chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.